Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Một lần nữa chúc mừng tất cả quý ông buổi sáng hôm nay. Đầu giờ nhóm thì tôi có gặp một gương mặt tương đối lạ đối với tôi và tôi có chào hỏi. Đó là anh, một người con của ông thư ký Trần Bích Miên. Lâu lắm rồi mới thấy đến nhóm lại với Hội Thánh Chúa đây. Xin chào mừng anh Đáng Trần. Tôi có nói với anh là rất tiếc là hôm nay anh cũng muốn đến để gọi là làm ngạc nhiên cha mẹ của mình ở trong cái ngày này, nhưng mà tiếc là ông bà Miên không có mặt. Mà tôi có dặn anh là tuần sau hãy cứ đến một lần nữa thì chắc chắn sẽ gặp. Và chúng ta cầu nguyện để anh sẽ thường xuyên sinh hoạt với Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký, phân đoạn mà chúng ta đã được nghe tuyên đọc khi nãy. Chúng ta học hỏi về một người cha ở trong Kinh Thánh, đó là Noe. Nếu mà có câu hỏi rằng có bao nhiêu người cha được ghi chép ở trong Kinh Thánh thì chắc chắn chúng ta không thể nào trả lời được, phải không? Có rất là nhiều. Bởi vì một người nam lớn lên, lập gia đình, có con là một điều rất là bình thường. Nhưng mà có một số người cha nổi bật ở trong Kinh Thánh. Ví dụ như ông Abraham, ví dụ như ông Noe, vân vân. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi về một trong số đó, đó là ông Noe. Và chủ đề của chúng ta là Noe, một người cha. Noe là một người cha như điều chúng ta sẽ thấy ở trong ba phần của bài học buổi sáng hôm nay. Đó là một người lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình, đó là một người bảo vệ gia đình, và đó là một người gương mẫu ở trong gia đình. Trong tiếng Anh đó là một người cha ở trong gia đình phải là một người là priest, và phải là một protector, và cũng phải là một cái pattern, tức là một cái khuôn mẫu. Điều đó khó, nhưng bởi ơn Chúa và bởi sự hướng dẫn của lời Chúa, những người nam phải cam kết để có thể làm được điều này. Làm cha ở trong thời đại ngày nay là khó chứ không phải là dễ. Tôi xin lấy tư cách là một người cha có thể khẳng định với quý vị như thế. Chơi cha thì dễ, phải không? Nhưng mà làm cha thì rất là khó. Trong cái ngày lễ gọi là ngày hiền mẫu đó, thì những người đứng lên đây thì sẽ nói rằng ô, mẹ của tôi là thật vĩ đại. How great they are. Nhưng mà trong cái ngày lễ từ phụ thì thường thường chúng ta lại đứng lên nói rằng ồ, người cha phải như thế này, phải như thế kia thì sẽ trở nên vĩ đại. Điều đó có nghĩa là tự động thì mấy bà đã vĩ đại, nhưng mà mấy ông thì phải tiếp tục work at it mới được vĩ đại. Tức là phải cố gắng mỗi ngày thì mới được trở nên vĩ đại. Đó là một cái điều cũng là khó đối với mấy ông đó. Người ta nói rằng một đứa con trai thì sẽ cảm thấy yêu mẹ của mình hơn, nhưng mà nó sẽ đi theo cha của mình. Và tôi thấy điều này đúng. Cho nên người cha có một cái vai trò và một cái trách nhiệm rất là quan trọng ở trong gia đình. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem một người cha điển hình thì có thể phải cần như thế nào. Tất nhiên có rất là nhiều trách nhiệm, có rất là nhiều cái tính cách, có rất là nhiều cái bài học đối với một người cha cần phải có để trở nên một người cha tốt. Buổi sáng hôm nay với một cái gương mẫu là ông Noe thì tôi xin cùng học với quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý ông, ba điều mà như chúng ta đã nói khi nãy. Người cha phải là một vị lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình. Và nếu có ai đó nói rằng người cha phải là một mục sư ở trong gia đình thì điều đó không có sai chút nào cả, phải không? Và ở đây ông Noe đã làm được điều này. Kinh Thánh chép rằng Noe là một người đầy ơn được ơn. Noe là người đồng đi với Đức Chúa Trời. Trong số những người đàn ông ở trên thế gian lúc đó, Đức Chúa Trời thấy rằng Noe là người được ơn, là người công bình, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Như phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc khi nãy, Đức Chúa Trời nói rằng con người càng ngày càng hung ác, nhưng mà Noe thì được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe trong đời mình là một người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý ông bà chị em nên để ý rằng cái chữ một người đồng đi cùng Đức Chúa Trời thì không thường xuyên được sử dụng. Chúng ta còn nhớ ai mà Đức Chúa Trời nói rằng người đó đồng đi cùng Đức Chúa Trời không? Ai? Dạ, hay nó. Noe cũng được xem là một trong ba người rất là công bình mà Đức Chúa Trời cũng có đề cập. Mục sư ở trong gia đình là vai trò của một, là vai trò của người đàn ông chủ gia đình và là của người cha. Và Noe làm được điều này là bởi vì ông có một cái mối liên hệ thông công với Đức Chúa Trời. Ông có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Ông có được sự bước đi với Chúa mỗi ngày. Noe cũng làm được cái vai trò của vị lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình bởi vì ông biết lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với ông những gì sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời phán với ông những gì ông cần phải chuẩn bị. Đức Chúa Trời cung cấp cho ông tất cả những hướng dẫn cụ thể để cuối cùng ông phải đóng một chiếc tàu. Và Noe cứ thế mà thi hành. Noe lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Không phải ai cũng có cái mối liên hệ với Chúa và lắng nghe tiếng của Chúa giống như ông Noe. Và đó phải là cái điều kiện, đó phải là cái điều cần phải có của một người cha ở trong gia đình. Người đó phải có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời và lắng nghe tiếng của Chúa. Nhưng mà đặc biệt thêm nữa, người đó phải là người làm theo lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 22 chép: sau khi nghe Đức Chúa Trời hướng dẫn từng chi tiết trong việc đóng một chiếc tàu, thì Kinh Thánh chép Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và trong câu 5 của đoạn 7, Kinh Thánh cũng lặp lại đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Ở trong câu gốc mà chúng ta đọc: bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, có nghĩa là chưa xảy ra, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Đóng một chiếc tàu là một công tác vô cùng quan trọng. Có thể nói là đó là một công tác cả đời của Noe. Nhắc đến Noe thì người ta nhớ đến điều gì? Noe, người đóng tàu, phải không? Nhưng mà để làm theo điều mà Đức Chúa Trời phán dặn thì đòi hỏi một cái kế hoạch, một cái chương trình, một cái kế hoạch kỹ lưỡng, một cái kế hoạch lâu dài và một cái kế hoạch mà các thành viên trong gia đình và cả gia đình phải tham gia vào. Và đó là trách nhiệm của Noe. Đó cũng là trách nhiệm mà chúng ta thấy một người cha cần phải có. Có một cái thống kê cho ngày nay cho chúng ta thấy rằng nếu cả cha và mẹ ở trong gia đình mà trung tín thờ phượng Chúa thì khoảng 93% con cái ở trong gia đình sẽ tiếp tục trung tín trong sự thờ phượng Chúa. Nếu chỉ có một người trung tín trong sự thờ phượng Chúa, người kia thì không trung tín bằng, chứ không phải là hoàn toàn không nha, thì cái con số con cái ở trong nhà trung tín thờ phượng Chúa sẽ giảm xuống còn 73%. Nếu cả hai cha mẹ mà trung tín, không phải là trung tín, vẫn tham dự, vẫn đi nhóm lại, nhưng mà không được trung tín lắm, không được đều đặn lắm, thì cái phần trăm của con cái trung tín với Chúa sẽ còn 53%. Nhưng nếu cả hai cha và mẹ đều vẫn nhóm lại thờ phượng Chúa nhưng không trung tín, thì cái tỷ lệ con cái mà trung tín với Chúa nó sẽ giảm xuống một chút, còn 6%. Đó là một cái con số nói lên tất cả. Cha mẹ có tác động ở trên đời sống tinh kính của con cái rất là nhiều. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 và câu 9 thì có chép về việc rằng cha phải dạy dỗ con cái mình về Đức Chúa Trời, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Người cha phải là một người lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình, là một mục sư ở trong gia đình, là người có mối liên hệ, mối thông công với Đức Chúa Trời, lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời của Chúa, và có trách nhiệm với đời sống thuộc linh của các thành viên ở trong gia đình. Đó là bài học, đó là điều mà ông Noe cho chúng ta thấy được. Noe cần phải có đời sống bước đi theo Chúa, ngắn lắng nghe tiếng Chúa và để làm theo lời của Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn Noe và ông đã làm được điều mà Đức Chúa Trời đã phán dặn, với sự trợ giúp của các người con trai nữa. Cái hình ảnh thứ hai mà chúng ta học được nơi ông Noe đó là ông là một người bảo vệ gia đình. Kinh Thánh chép rằng Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để làm gì? Để cứu nhà của mình. Ông Noe, tôi không biết chắc là có phải là người đầu tiên có thể đóng tàu được hay không, nhưng mà chắc chắn một điều, ông đóng tàu không phải để mở ra một cái ngành kinh doanh đầy mới mẻ và đầy lợi nhuận. Kinh Thánh nói rằng ông được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và ông đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bảo vệ nhà của mình khỏi cái cơn lụt chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán bảo như thế. Vì trách nhiệm với gia đình, vì gia đình là một điều mà người đàn ông, người cha ở trong gia đình cần phải suy nghĩ đến. Tất cả những người nam ở trên trần gian này đều phải nghĩ đến, đó là trách nhiệm đối với gia đình của mình. Một người, một quân tử ngày xưa thì cần phải biết tu thân, tề gia, trị quốc, rồi mới nghĩ đến bình thiên hạ, phải không? Như vậy, cái chữ tề gia là một trong những điều mà người đàn ông phải nghĩ đến. Kính sợ Đức Chúa Trời, sống có trách nhiệm với gia đình là những gì mà một người đàn ông ngày nay cần phải tâm niệm. Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời mách bảo cho Noe những điều chưa thấy, và ông là một người thành tâm, kính sợ, và đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Đó là hai điều mà chúng ta sẽ thấy nơi ông Noe rất là rõ ràng. Ông kính sợ Đức Chúa Trời và ông muốn cứu, muốn bảo vệ nhà của mình. Vì vậy ông phải đóng một chiếc tàu. Đó là lý do mà ông trả giá bằng cả cuộc đời của mình để đóng một chiếc tàu. Thưa quý bạn chị em, đóng một chiếc tàu vô cùng khó, chúng ta không nói là dễ. Nhưng mà tôi tin rằng cái khó hơn đối với Noe không phải là đóng một chiếc tàu, mà cái khó của Noe, khó khăn nhiều lần đó là chịu đựng nổi những cái sự chỉ trích của những người xung quanh. Đôi khi làm việc nó không khó, nhưng mà bị chỉ trích mới là khó, phải không? Người ta nói cái ông Noe này sao trước đây thấy ổng bình thường lắm mà bây giờ ổng bất thường vậy. Đi đóng một cái chiếc tàu. Hội thánh cần phải nhớ rằng thời đó chưa có một cái cơn lụt nào xảy ra. Thậm chí có thể nói rằng hầu như con người lúc đó chưa có cảm nhận được một cái cơn mưa lớn. Đức Chúa Trời khiến cho cây cỏ được sinh sôi nảy nở bởi những cái sương, những cái hơi nước phun lên từ mặt đất, chứ không phải là những cơn mưa ầm ầm từ trên trời đổ xuống. Cho nên đóng một chiếc tàu là một cái điều gì đó nó rất là lạ lùng. lạ kỳ thì đúng hơn. Và Nô-ê phải chấp nhận điều đó. Con cái của ông cũng phải chấp nhận điều đó để đóng một chiếc tàu. Nhưng mà Nô-ê là người thành tâm kính sợ Đức Chúa Trời, và vì muốn cứu nhà của mình cho nên ông sẽ trả giá để đóng một chiếc tàu giống như từng chi tiết mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Trước hết đó là kính sợ Đức Chúa Trời, và sau đó là cứu nhà mình, khiến cho ông Nô-ê phải làm điều đó. Buổi tối hôm qua Hội Thánh Chúa ở tại đây có học Kinh Thánh về vấn đề hôn nhân và gia đình. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người đàn ông, những người nam trẻ tuổi rằng phải suy nghĩ kỹ trước khi lập gia đình. Tức là ông nói rằng người nam nếu mà có thể ở được như ông không lập gia đình thì tốt. Còn nếu lập gia đình thì không phải là sai gì cả, nhưng phải suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì sao? Vì một người nam lập gia đình là phải có trách nhiệm đối với gia đình. Có lo lắng cho gia đình nổi hay không? Hay là cứ dấn thân vào rồi lại than thở, con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Phải không? Có một người, chúng ta thấy cái anh Tuấn Anh lúc nãy đã nói vài cái cảm tưởng về người cha của mình, và người cha đó cũng đến để dự cái lễ tốt nghiệp. Thì cũng có một câu chuyện, đó là trong cái ngày lễ tốt nghiệp của một chàng trai đó thì người mẹ đứng chụp hình cho người đàn ông, chứ tức là người cha và người con ở trong lễ tốt nghiệp. Thì người mẹ nói rằng, ô chà, phải sắp xếp như thế nào, mẹ muốn là trông nó có vẻ tự nhiên, thôi con tròn tay qua cái vai của cha đi cho nó tự nhiên. Người cha nói, ô nếu muốn thấy tự nhiên hả, theo cha thì con phải thọc tay vào trong cái túi của cha đó thì mới tự nhiên. Có nghĩa là người con sống bằng cái túi của cha, và nó thường xuyên thọc tay vào trong túi của cha, và điều đó là tự nhiên hơn là gác tay lên cái tròn qua vai của cha. Người cha là người phải bảo vệ gia đình, có trách nhiệm đối với gia đình. Kinh Thánh nói rằng vì loài người phạm tội cho nên đàn ông phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Công việc của Nô-ê và cái sự giảng dạy của Nô-ê nó gắn liền với nhau là một. Nô-ê phải công bố cho người ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời, thấy sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời sắp giáng ở trên dòng dõi loài người. Miệng thì công bố và tai thì phải đóng tàu. Con cái của ông Nô-ê biết được công việc của ông. Gia đình ngày nay, đặc biệt là con cái ngày nay, cần một hình ảnh của người cha có thể bảo vệ gia đình. Có một người cha, có một cái hình ảnh có thể bảo vệ gia đình thì xã hội ngày nay mới có thể giảm bớt được tỷ lệ những trẻ em càng ngày càng tăng ở trong cái sự hút sách, trong cái sự nạo phá thai, ở trong các tệ nạn xã hội. Sự kính trọng dành cho người cha ở trong gia đình, có thể người cha sẽ được một phần nào đó, bởi vì con cái thì thường kính trọng người cha. Nhưng sự kính trọng nhiều hơn thì luôn luôn phải là cái đạt được, phải là cái bởi một lối sống thích hợp, chứ không phải đương nhiên mà con cái sẽ kính trọng người cha của mình. Người cha không thể bảo vệ gia đình của mình, không thể được sự kính trọng của con cái chỉ bằng cái sự la hét của mình, phải không? Gia đình nào mà càng la hét, người cha càng lớn tiếng thì gia đình đó càng thất bại. Tôi tin như thế. Vì vậy cho nên hình ảnh thứ ba mà ông Nô-ê cho chúng ta thấy một người cha tốt, đó là phải là một người cha gương mẫu ở trong gia đình. Ông Nô-ê đã làm được điều này. Thưa quý ông bà anh chị em, ông nói và ông làm không có ngược nhau. Ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng cái cơn nước lụt để trừng phạt dòng giống loài người, Vì vậy cho nên điều tôi đang làm là gì? Đóng một chiếc tàu. Tôi nghĩ rằng ông giảng, ông vẫn công bố cái điều đó, ông vẫn đóng tàu. Nhưng mà càng đóng thì càng thấy khó, càng giảng thì càng bị cười chê, chỉ trích. Và cũng có thể là một ngày nào đó ông nghĩ rằng tại sao mình phải làm như thế, mình bớt một trong hai việc đi, công bố thôi, còn đóng tàu thì từ từ, đời còn dài, còn lâu. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời lại hủy diệt hết tất cả sao? Có một chiếc tàu này thì làm sao cứu được những cái con người này? Ông Noe có thể suy nghĩ, có thể suy luận, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta là những người có cái sự suy nghĩ bình thường đều có thể nghĩ được. Chúa, Đức Chúa Trời làm sao cứu được tất cả mọi súc vật và tất cả cái con người này chỉ với một chiếc tàu? Khi mà Chúa phán lần đầu thì tôi tin và tôi làm, nhưng mà càng làm tôi càng thấy nó không có hợp lý, phải không? Không. Ông Noe đã giảng, đã làm, không mâu thuẫn nhau. Ông vẫn cứ tiếp tục công bố về điều Đức Chúa Trời đã nói trước và vẫn tiếp tục đóng tàu. Bởi đó, người trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin. Bởi đó người định tội thế gian. Nếu chúng ta phải viết ra hai điều mà ông Noe làm được ở trong đời, hay là nhắc đến tên Noe thì điều gì nổi bật nhất, thì như chúng ta đã nói rồi, điều thứ nhất là đóng tàu. Tôi nhớ có một cái bài hát thiếu nhi, nó có cái nội dung như thế: ai là người đóng chiếc tàu? Ai là người đóng chiếc tàu? Noe, Noe. Nhưng mà điều thứ hai mà ông Noe đã làm được trong đời đó là gì? Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 5 chép rằng Noe là một thầy giảng đạo công bình. Kinh Thánh chép, chứ không phải là chúng ta suy luận nha. Noe là một thầy giảng đạo công bình. Nói như ngôn ngữ của ngày nay đó là ông Noe vừa là một cái tay thợ đóng tàu rất giỏi, mà cũng là một nhà truyền giáo nữa. Một sư thanh niên của chúng ta ở đây có lẽ làm được điều đó đó. Ông là một nhà truyền giáo, ông cũng là một người làm mộc. Những nhát búa của ông để đóng tàu nó đang xen với lại cái lời cảnh tỉnh đám đông đang nhạo báng gia đình của ông vì đã làm một cái việc ngu ngốc là đi đóng tàu giữa một cái nơi khô rang, không thấy có nước, và vẫn cứ làm điều đó, cái điều dại dột đó từ năm này qua năm kia. Nhưng Noe vẫn cứ giảng và sống đúng như những gì mình đã giảng. Các mục sư ngày nay cần học gương mẫu này. Những người nam ngày nay, những người cha ở trong gia đình cần học gương mẫu này. Một người cha không thể nào nói với con rằng: con ơi, con phải sống một cách trong sạch, con phải sống một cách tỉnh táo, mà chính mình thì lại không tỉnh táo, phải không? Con phải sống cho nó tốt, con phải sống cho nó tốt. Ba đi nhậu về sẽ giải tiếp cho con. Không thể nào như thế được, phải không? Noe giảng và sống. Noe đã khiến cho cả gia đình của mình đồng tình làm theo những gì mà Đức Chúa Trời đã phán bảo. Chúng ta biết rằng ông có ba người con trai, và cả ba người con trai đó với cả ba người con dâu nữa, tổng cộng gia đình là 8 người, đóng tàu, vào tàu y như điều Đức Chúa Trời đã phán dặn, và cả gia đình đã được cứu. 8 người được cứu, chỉ có 8 người trong số cả dòng giống con người thời điểm đó. Kinh Thánh cũng chép rằng Đức Chúa Trời cho thời hạn cho cuộc sống của con người thời đó thêm 120 năm. Thì chúng ta có thể suy luận rằng ông đã hoàn tất cái việc đóng tàu và giảng dạy của mình có lẽ khoảng 120 năm. Chúng ta hãy để ý, 120 năm để nhẫn nại, để mạnh mẽ, để cương quyết, để trung tín làm Cái công việc kép đó là công bố ý định của Đức Chúa Trời và đóng một chiếc tàu để cứu nhà của mình. Cả gia đình của ông sống vì cái lý tưởng rất là đơn giản, đó là đóng một chiếc tàu để cứu nhà của mình. Có một người đàn ông đã băng qua một cái cánh đồng để đi tới một cái quán rượu ở trong thị trấn. Và khi ông đi gần tới thì ông chợt có cảm giác có người đi theo. Ông quay lại thì con trai của mình la lên: "Ba ơi, nhìn xem, con nãy giờ đang theo ba mà ba không có hay." Sau khi nghe câu đó thì người đàn ông này quay ngược trở lại và đi về nhà. Chúng ta nhớ, ông đang đi đâu? Đi tới quán rượu. Ông tưởng rằng chỉ có một mình ông đi thôi. Nhưng mà không, con trai của ông đã đi theo ông. Và ông biết rằng nếu ông đi tới quán rượu thì nó đi đâu? Nó cũng sẽ tới quán rượu. Và ông không cần phải nói tiếng thứ hai, ông tự động yên lặng quay ngược trở lại đi về nhà. Con cái nó không nói nhiều, có thể nó không nói nhiều với cha mẹ, nhưng mà nó nhìn chứ, phải không? Nó nghe chứ. Và đối với tôi, như tôi vẫn thường chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, con cái sẽ nghe mẹ rất là nhiều, nhưng mà nó nhìn cha nó. Và người cha phải trở thành một cái gương mẫu để cho con mình nói theo. Chúng ta cũng biết cái bài học về cái loài cua rồi đó. Con cua, ba mẹ nói với các cua con là: "Tụi con phải đi cho thẳng, đừng có đi ngang. Con phải đi thẳng như cha mẹ thế này nè." Và hai con cua, cha và mẹ tiếp tục đi ngang. Làm sao có thể dạy được cua của mình, con của mình đi thẳng trong khi chính mình là đi ngang? Xin Chúa giúp cho chúng ta, đặc biệt những người đàn ông, những người cha ở trong gia đình, nhận thấy được trách nhiệm của chúng ta, nhìn thấy được cái sự khích lệ từ gương mẫu của ông Noê để có thể làm trọn trọng trách của một người cha ở trong gia đình. Khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 6 buổi sáng hôm nay, thì tôi nhớ có một trong những điều mà những người học Kinh Thánh có thể nói tới, đó là chỉ có 8 người được cứu. Trong số loài người lúc đó rất là đông đảo. Phải chăng điều đó nó nói lên rằng chúng ta theo Chúa, chúng ta biết rằng mình đúng, nhưng mà những người theo Chúa, những người trung tín theo Ngài, phải chăng nó ít ỏi giống như thế? Người ta nói rằng chân lý thì thuộc về số đông, phải không? Nhưng mà trong trường hợp này thì không phải. Nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng rất là buồn, bởi vì nếu chúng ta đang đi đúng đường thì tại sao chúng ta chỉ là một cái số nhóm người không có nhiều, mà lại là những nhóm người đôi khi rất là cô thế? Ngày xưa chỉ có 8 người được cứu thôi. Nhưng mà điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn, dầu chúng ta có thể không có giống với lại số đông người. Nhưng đây chỉ là một bài học. Cái bài học mà buổi sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà, anh chị em cùng để ý, đó là hình ảnh của một người cha ở trong đời sống của ông Noê. Một người cha là một lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình. Một người cha là người bảo vệ gia đình. Và cũng là một người cha có làm một cái gương mẫu ở trong gia đình. Đó là điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Thưa quý ông, thưa những người cha ở trong gia đình, trách nhiệm của chúng ta thật là lớn và thật là đặc biệt, và chúng ta cần sự giúp đỡ. Không phải từ tôi hoặc là một ai đó, chúng ta cần sự giúp đỡ từ Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một gương mẫu, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự hướng dẫn ở trong Thánh Kinh, để chúng ta có thể trở thành một người cha cần phải trở thành, một người cha mà Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa Trời đặt để rất nhiều kỳ vọng nơi những người đàn ông là những người cha ở trong gia đình để lãnh đạo gia đình của mình. Xã hội này được cấu thành bởi không phải là những cá nhân mà là gia đình. Tế bào của xã hội là gia đình. Và khi gia đình tan vỡ thì đó là một tế bào trong xã hội bị tan vỡ. Và chúng ta biết rồi, một cơ thể mà có nhiều tế bào bị có vấn đề thì điều đó vô cùng nguy hiểm. Và điều đó chúng ta nhận thấy được ở trong xã hội ngày nay, phải không? Tỷ lệ những gia đình tan vỡ càng cao thì xã hội đó càng lung lay, càng có vấn đề. Xin Chúa giúp cho những người đàn ông, những người cha ở trong gia đình nhận thấy được trách nhiệm của mình. Và xin Đức Chúa Trời cho chúng ta có được ơn của Chúa để chúng ta trở nên một người cha mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Và gương mẫu là Đức Chúa Trời, là cha, là thiên phụ từ ái của chúng ta. Hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy đầu phục Ngài. Noê sở dĩ có thể lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình là bởi vì ông có mối thông công, có mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Ông đồng đi với Đức Chúa Trời, ông lắng nghe tiếng Chúa và ông làm theo lời Chúa dạy. Ngoại trừ cách đó thì không có cách nào để một người cha có thể trở thành một lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình, cũng không thể nào bảo vệ được gia đình và cũng không thể nào làm gương mẫu ở trong gia đình được. Hơn lúc nào hết, ngày nay người cha cần phải nhận lấy trách nhiệm đó. Người cha cần phải nhờ ơn Chúa để sống đẹp lòng Chúa và làm một người cha tốt, một người cha gương mẫu ở trong gia đình và trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa nhắc nhở cho quý ông buổi sáng hôm nay về một hình ảnh của Noê, chúng ta có thể làm được điều đó. Noê, người đóng tàu, người thầy giảng công bình. Noê, người giảng và sống đúng. Noê, người đồng đi với Đức Chúa Trời. Quý ông, những người cha ở trong gia đình là người lãnh đạo thuộc linh, những người đồng đi với Đức Chúa Trời, người đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình và là người trở nên gương mẫu, nói và sống đúng, không có sự khác biệt. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta, lời Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa ban ơn. Đặc biệt, một lần nữa chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ ở cùng những người đàn ông, những người nam ở trong gia đình, những người cha, được ơn Chúa trong việc hoàn thành thiên chức mà Chúa đặt để.